Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, quý vị có thể gọi vào cùng tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Việt Tấn với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chương trình như thường lệ sẽ nhận điện thoại của quý vị cũng như những chia sẻ của quý vị. Và chúng tôi không nhận quý vị gọi vào để chỉ trích nêu tên một cá nhân nào hoặc một cơ sở thương mại nào. Tất cả nội quy kể trên quý khán giả đã biết và cảm ơn quý vị đã giữ được cái thể lệ và cái nội quy của đài. Xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trương Minh Ấn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 600. Việt Tấn nhìn ở trên cao xuống đó, nhưng mà có đi máy bay đó, thì mình ngay mặt đường mặc dù không thấy nhưng mà nước khắp nơi nó tràn, nó cứ mỗi chỗ như chẳng hạn trên nóc building nó chỉ chảy xuống từ từ giống như là trên cái nguồn nước thôi Việt Tấn. Mình không thấy mưa nhưng mà vì có mây trên đó nó cứ dính vô lá, rồi mỗi chiếc lá nó có một giọt nước thôi. Mà bao nhiêu khu rừng nó cứ tạo ra nước chảy quanh năm. Thì đó là giống như một cái trận mưa, thì trên nóc building á, những cái nóc bằng như thế, nước nó cũng từ từ nó chảy xuống, rồi đó sau khi trận mưa chấm dứt rồi á, tất cả nước nó tiếp tục chảy. Thì nếu mà quý vị Diệu Tấn sẵn đưa vấn đề nước lại ra đây, tôi có một cái lời khuyên đối với quý vị là một khi quý vị chạy ngang đường mà quý vị thấy người ta để cái bảng là be careful, cẩn thận, nếu khi có nước dâng lên, quý vị đừng nghĩ rằng chiếc xe quý vị có thể chạy ngang được, tại vì cái bánh xe trong đó cái e nó rất là nhiều, quý vị Tấn.
Dạ vâng.
Do đó khi mình đi chưa chạy ngang xong một cái, chiếc xe nó bị nổi lên mặt đường một chút tí thôi,
nó trôi
à, nhẹ hập thôi, thì cái nước nó đẩy trôi. Và nếu đẩy trôi á, mà trong xe quý vị không có bình tĩnh, quý vị có thể chết rất dễ dàng. Và nếu quý vị á, ở cái vùng mà hay bị nước lụt á, trong xe quý vị lúc nào cũng phải có một cái búa đặc biệt, cái loại mà để đập cửa kính đó, gì Tấn.
Dạ.
Tại vì một khi mình đã ra cái sức nước nó ép cái cửa nó rất là chặt, quý vị phải thiệt mạnh quý vị mới có thể đẩy, mà nếu đẩy ra mở được cái cửa thì nước nó ào vô đẩy quý vị văng qua mấy anh kia. Do đó quý vị nên có một cái búa để quý vị gõ tấm kính bể, thì khi nước vừa tràn vô xong quý vị chịu khó nín thở trước khi đập kính, rồi quý vị chui ra thì mình có cơ hội sống. Thì, nhưng mà thường thường á, do đó quý vị muốn an toàn thì thấy chỗ nào nước mà người ta có để bảng warning thì quý vị nên đi tìm đường khác, mất thì giờ hơn nhưng mà an toàn cho quý vị thôi vậy thôi.
Dạ vâng. Vừa rồi chiếc xe Tấn chạy cũng nặng lắm, mà khi xuống dũng nước đó thì nước
nó nhẹ lên.
Nó nhẹ là một, mà nước nó dâng lên cái cửa kính của mình không thấy đường chạy luôn.
Ồ. Dễ còn khi dâng lên cửa kính đâu quý vị, khi mà chạy trên xa lộ đó, quý vị đừng đi ngang những chiếc xe hàng hoặc là những chiếc xe truck. Khi quý vị thấy ở trước mặt mình một dũng nước thì hai chiếc xe đừng chạy song song với nhau. Quý vị nên thắng lợi để cho chiếc kia qua, và quý vị phải chuẩn bị cái quạt nước thiệt nhanh mặc dù ở ngoài trời hết mưa vậy Tấn.
Dạ
vì một khi cái nước của xe trước mà nó tống lên một cái rồi, xin lỗi, chỉ có mù mịt mà thôi. Thì nếu quý vị lỡ mà dính vô trường hợp đó thì cái đầu tiên quý vị buông chân ga ra chứ đừng đạp thắng. Đạp thiệt nhẹ thôi và giữ tay lái thẳng theo cái con đường mà mình thấy trước khi nước dâng vô, thì quý vị có cơ hội là tránh được tai nạn rất là nhiều. Đó là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi lái xe và để chỉ tất cả quý vị để tránh làm sao đừng gây tai nạn có thể hại tới sinh mạng của mình.
Dạ vâng, thưa anh, trong tuần lễ vừa qua thì tôi thấy giờ có hai vị đang chờ, và trước khi chúng tôi bắt chuyện với quý vị, tiếp chuyện với quý vị thì anh có điều gì cần phải nói với đồng hương?
Vì hôm nay chương trình mình trễ thì mình để tôi nói cái này rất ngắn để cho trả lời điện thoại của hai vị. Một vị cứ hỏi tôi là vấn đề cái cây bên nhà, bên hàng xóm đó, nó mọc qua hôm nay mình cắt được không? Thì nó tùy theo các association hoặc là city. Thì thường thường á, khi mình trồng cái cây mà qua nhà người ta đó, người ta có quyền cắt. Và vị này cũng đã lên city hỏi, thì city nói mày cứ đương nhiên cắt. Trong khi cái người kế bên đó, thì đòi thưa ông này. Nhưng mà cái câu mà chúng tôi muốn nói thua với nhau về vấn đề ra tòa nó cũng không có gì vui vẻ. Nếu cái người hàng xóm là cái người là chủ nhà, mình cũng là chủ nhà, hai người sẽ sống nhau suốt cuộc đời. Thì một câu nhịn chín câu lành, đó là cái tôi khuyên. Thì thôi để ngắn thì giờ mình trả lời cho đồng bào vừa Tấn ha.
Dạ vâng. Vì Tấn xin được tiếp chuyện với thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello. Hello. Vì đang giữ đường dây ạ. Dạ. Xin vâng. Xin vâng, dặn nhỏ máy dùm Việt Tấn.
Alo.
Dạ vâng, tôi nghe rồi, xin cho biết tên ạ.
À, tôi tên là Phong.
Mời
anh Phong. Ở Arlington đó. Chào anh Việt Tấn, chào anh Đẩn.
Dạ chào Phong.
Em có câu hỏi, em có một chiếc xe đó mà em bán đó, cách đây hơn một năm rồi. Thấy không? Thì em chưa sang tên đó. Thì cái người đó, đó họ chạy đó, họ bị một cái ticket. Thì em có tới cái chỗ mà thay thế phụ đó. Em có nói người ta, người ta nói là mail đi cái chỗ mà mới gửi cái ticket đó. Cái ticket về cho mình đó. Thì em có ra cái chỗ đó thì họ đóng ngọc phải không? Lottery rồi em mới gửi cho họ rồi. Cái khoảng mấy tháng nay á thì thằng đó nó chạy á thì nó bị một cái nữa. Bây giờ nó lại gửi về cho em. Thì anh Ẩn có thể cho em biết bây giờ làm sao để mình lia đi được ạ? Mà thằng đó nó chưa có tên đó.
Cái quan trọng đó là anh vô trong cái website đó anh. Texas Department of Motor Vehicle Registration, tức là nơi ghi danh khai báo vấn đề mà xe cộ khi mua khi bán. Thì nếu mà đây là một cái lỗi lầm mà đồng bào Việt Nam mình hay gặp phải, hoặc là những chạy là một khi buôn bán xe lúc nào cũng không có dẫn người ta ra ngoài chỗ và đóng thuế để mà sang title, tại vì cứ sợ mất thì giờ cứ ký đại sao. Nhưng mà khi quý vị ký đại sao đó, anh ký đại sao đó, thì cái xe đó chạy ngang thu quê tất cả gì á, thì cái license plate á, cái bản số vẫn còn nằm tên anh. Thì nếu có thưa thì cũng thưa anh, tất cả tôi cũng gửi về anh. Thì bây giờ anh vô cái website của Texas Department of Motor Vehicle Registration. Anh biết cái chữ đó phải không?
À, anh rời khỏi đường dây rồi thưa anh.
Dạ. Thì nếu anh không còn nghe đó, thì anh điền vô cái đơn đó là tôi đã bán xe ngày mấy tháng mấy. Hy vọng rằng sau khi anh điền xong rồi á, quý vị điền xong rồi in cái đó ra. Và nếu có bị ticket gửi về, quý vị kèm cái đó coi như thế nào. Nhưng mà thêm một lần nữa, giống như Việt Tấn lúc trước nói là cái solution lấy 500 bạc khi nào. Cái title mà xong á, ký sang tên á, thì lợi lấy 500, lợi còn không đừng bán xe. Quý vị nhớ kỹ á, mình chịu khó tốn có chừng một tiếng đồng hồ mà mình đỡ nhức đầu dài dài, ráng cố gắng đi quý vị. Lúc nào quý vị cũng nói đâu phải người nào cũng xấu, nhưng mà chắc chắn là quý vị đi mưa á, thì chắc chắn học mưa mà quý vị có che dù cỡ nào trước sau cũng dính mình thôi. Giờ đó quý vị nghe lời tôi đi.
Dạ
sang
vâng.
Tên xe.
Dạ vâng.
Đừng có để cho cái tình trạng đấy ra. Ok không?
Chắc chắn là bây giờ thu quay với lại mấy cái ticket nơi công cộng rất là nhiều, cho nên quý vị mà bán xe mà không có sang tên xe, mà cho dù là anh em ruột cũng vậy, cũng mất lòng nữa. Thành ra quý vị cứ bán xong là sang tên, hoặc là giữ 1.000 lại. Bây giờ tăng lên anh, giữ 1.000. Là khi nào trả bán số thì đưa lại 1.000. Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, dạ phải mình đúng không ạ?
Dạ, cho biết tên của anh luôn ạ.
Dạ, em tên Lực, chào anh Việt Tấn, chào chú Ẩn.
Mời anh Lực.
Em định hỏi chú Ẩn mà mình mua, em định mua chiếc xe truck, mà chiếc xe truck đó, cái người đó, người Mỹ trắng á, mà nó bán mà nó không có cái title, mà nó nói là cái truck đó, nó không phải là xe ăn cắp hoặc xe gì hết trơn á, xe đó nó đi mua ở chỗ đấu giá đó, rồi sao không biết sao mà nó không có thay thồ. Mà nó cũng chạy đi làm này nọ, nó cũng đi thường vậy đó, mà mình định mua. Bây giờ nếu mà mình muốn cần cái thay thồ đó, thì như thế nào anh Ẩn?
Ok, cái trước hết á, anh với cái thằng đó mà muốn điều lên chiếc xe này, theo kinh nghiệm của tôi á, thì anh á, cái đầu tiên á là cái xe này chắc chắn là nó thuộc về, nó chắc chắn nó có cái salvage title, tức là cái xe phế thải đó. Thì anh á, dẫn thằng đó lên lấy cái VIN number, rồi nếu thằng đó còn cái receipt mà nó mua cái lúc auction đó, lên đó apply for cái title, vậy thôi. Nhưng mà đối với tôi á, nếu nó không có cái title, anh đừng có bạo dạn mà anh đưa tiền cho nó, thấy rằng nó chạy cả 2-3 năm trời nay. Nhiều khi có nhiều người đi hoài không thấy con ma đâu, nhưng mà anh vừa mua xe xong bỗng nhiên cảnh sát stop lại. Và nếu anh không có cái title, không có tên anh, thì chắc chắn là nhiều khi anh đóng thế cũng không được anh. Ok ha.
Ồ dạ dạ, cảm ơn chú Ẩn. Dạ cảm ơn anh.
Dạ vâng, xin chào.
Bắt là nó xin cái title trước khi anh mua.
Nhưng mà nói chuyện mà đi, cái ông chủ xe này, ông nói ông đi đấu giá mà không có title, ông dám mua thì chứng tỏ là ông cũng gan. Hello.
Dạ, đáng lẽ ông khi ông mua cái xe mà đấu giá thì Tấn nó có cái Sovereign title á,
dạ,
cái xe đó Sovereign.
Mà Tấn nghĩ cái đó không có mấy xe nên Tấn nghĩ không đấu giá thì phải có title sang tên.
Dạ, bắt buộc. Dạ, đúng là như vậy.
Xin được chào quý vị tiếp theo đợi đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết quý nhân luôn.
À, tôi sinh nhân ở con sinh anh.
Xin mời anh Nhân.
Dạ, xin hỏi nặng này là tôi có thằng cháu, nó 14 tuổi rồi mà bây giờ nó không muốn đến trường, nó cứ gọi về cha mẹ, cha ba nó hoài, đi kiếm hoài á. À, bây giờ xin hỏi anh có chỗ nào để cho xin gửi nó vào, để cho nó tài liệu.
Ok, ok, anh có phải, tại tôi nghe không rõ là đứa nhỏ 14 tuổi mà không chịu đi, sẽ đi học phải không?
Không, nó đi học, nó có đến trường, nhưng mà khi có gì không á, thì nhà trường nó cứ gọi về ngoài đấy.
Ok.
Kiếm nó cả đêm mà.
Rồi, đúng luật lệ á, anh là người guardian của nó hay là anh là cha của nó gì tôi nghe không rõ.
Dạ, thằng cháu nó có cha mẹ liên quan á, thằng cháu con là bác á.
Vậy là...
Ok, bác, nhưng mà nó ở với anh hay ở với ba má đó?
Nó ở với ba nó, ba mẹ ly dị à.
Ok, ở với ba nó thì ba nó có trách nhiệm, một khi thằng nhỏ này trốn học bắt buộc phải gọi cảnh sát báo cáo, còn không mà khi mà cảnh sát bắt nó đi lông đông ngoài đường á, anh là người phải lãnh nó, và nhiều khi anh là người phải đóng tiền phạt, như trên Dallas ISD đó, cha mẹ phải đóng tiền phạt là tại cha mẹ không có lo chăm sóc đứa nhỏ này. Còn nếu mà anh hỏi có cái trường nào thấy nó vô không, nếu anh có tiền thì đương nhiên nó có cái những bootcamp cư. Còn nếu anh á, mà muốn chính phủ giúp đỡ là khi nào đứa bé này tiếp tục phạm pháp và tiếp tục trốn học đến độ anh chịu không nổi, anh lên năn nỉ tội biện lý á, của cái tòa án của trẻ em. Rồi sau đó thì khi ông chánh án quyết định á, mà nhìn theo cái hoàn cảnh gia đình anh hoặc là đứa trẻ này có thể trở thành những cái người mà nguy hiểm của xã hội, thì chắc chắn ông chánh án sẽ ra lệnh đưa nó vô bootcamp. Thì cái đó là sẽ có chương trình giúp đỡ của chính phủ. Còn nếu bình thường anh muốn á, thì nó có tất cả nhiều bootcamp lắm, nhưng mà anh phải trả tiền. Ok không?
Dạ, bà hôm hỏi police thì police cho bỏ bây giờ. Nếu mày muốn thì tao đưa vào, tao nhốt trong nó cho tới 18 tuổi.
Yeah, ok, thật sự ra cái ông cảnh sát đó nói câu là ông đem vô nhốt tới 18 tuổi, nói câu đó là sai. Cảnh sát không có quyền kêu án bất cứ ai cả, anh hiểu không?
Yeah.
Ông cảnh sát có quyền một lần khi nó trốn học, nhốt, bắt nó đi vô detention center, nó gọi là juvenile detention center, đó là tù trẻ em. Rồi sau đó gọi cha mẹ lãnh, tiếp tục như vậy vài lần đến khi ra tòa, thì lúc đó anh mới lên xin ông chánh án. Cảnh sát không có quyền kêu án ai hết. Ok anh nhé.
Dạ vâng, xin chào anh. Trong cái vấn đề mà bỏ đi boot camp á, thì Tấn thấy đôi khi chúng có một số người của họ cũng đã thành công trong vấn đề này. Giống như là cho các em vô trong đó, tự nhiên các em đổi tánh. Và các em trở lại cái sinh hoạt của các em có sự thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại cũng Tấn thấy cũng một vài gia đình thì khi các em ra các em còn quậy phá hơn nữa. Thì nhưng mà cái... Dạ. Mời anh.
Dạ, cái vấn đề tù tội đó Diệp Tấn.
Dạ.
Không có nghĩa là bắt một người vô tù, tức là ra mình guarantee là cái người này sẽ trở thành công dân tốt. Có nhiều người á, vô trong tù mỗi ngày ở trong tù là mà thêm build up thêm cái hận thù á, ra sẽ trở thành những thằng phần tử nguy hiểm hơn. Điển hình nhất là cái tên mà bắn thì rồi mà ra tòa bị chúng ta khổ sai đó, tên Tuấn. Anh này đã từng vô tù ra khám, và một lần vô tù ra là đòi hâm thanh toán người này kia, ngay cả đòi hâm thanh toán tôi nữa, vậy bắn ha. Do đó đến khi mà có cái dịp bắn thì họ bắn thiệt. Do đó cái vấn đề tù tội cũng như bootcamp, quý vị suy nghĩ coi thì hên xui mai rủi, đứa nhỏ này có trở thành good khi mình bỏ bootcamp, hay là đứa nhỏ này sau này ra nó còn nguy hiểm hơn, thì cái câu đó thì thật sự không ai có trả lời được, là tùy theo bản tính của đứa nhỏ thôi vậy bắn.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố của phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Việt Tấn, và hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện chương trình cho đến cuối giờ, và chúng tôi không có trở lại trong phần 2. Cho nên quý vị nào còn thắc mắc, có những vấn đề cần chia sẻ, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại của đài là 817 899 4110, 817 899 4110. Thưa anh, Tấn vừa nhận được cái giấy renew cái license súng đó thưa anh, mà trong đây đó để là được mình được renew online cho lần này, và cái lần tới đó thì phải đi học, và cái lần tới thì trong giấy nó nói là sẽ được 10 năm. Thì cái vấn đề này anh thấy có đúng không ạ?
Dạ, cái vấn đề đó đúng, lần thứ ba là 10 năm.
Dạ.
Nhưng mà đối với tôi đó, Dược Tấn, tôi thấy cái đạo luật này khi mà nó đã pass rồi đó, đây là một cái nguy hiểm nhất, Dược Tấn.
Dạ vâng.
Thí dụ như bây giờ, chẳng hạn như một cái người đó hiện tại là 70 tuổi, mà renew lần thứ ba, ông ta 80 tuổi rồi, chắc gì ông ta còn có thể sử dụng súng được nữa, Dược Tấn.
Dạ vâng.
Mà ông ta vẫn có bằng mang, thì khi ông ta nhắm bên phải, ông ta có thể bắn trúng người bên trái. Do đó đối với tôi cái đạo luật này nó không có cái gì hay cả. Ngay cả cảnh sát chúng tôi cứ 6 tháng bắt buộc phải đi bắn và phải bắn gứt thì chúng tôi mới còn được hành nghề. Thì tại sao những người khác cũng mang súng giống cảnh sát mà tới 10 năm? Thì đó là cái câu mà tôi hỏi, và tùy theo mọi người có câu trả lời khác nhau đó, Dược Tấn. Rất là nguy hiểm.
Dạ vâng. Như vậy thì khi mà họ cho mình renew online, tức là họ không bắt mình, họ không có require mình phải học cái lớp phải không?
Tất cả đều phải renew online hết. Nhưng mà có những người á, khi renew á, thì trong đó nó sẽ nói là một á, là nó apply, nó cấp cái bằng thẳng từ online. Còn một có số người á, nó bắt lại trường, là trong cái thời gian ví dụ như lần thứ hai, nó muốn qualify lại như thế nào. Nhưng mà đối với tôi á, cái 10 năm đó bắt buộc phải qualify.
Dạ vâng.
Nhưng mà sau 10 năm đó, xin lỗi, cái súng mà mình không cầm quá 6 tháng mà người chưa có sử dụng súng thường đó, Dược Tấn.
Dạ vâng.
Chưa chắc đã còn nhớ là cò là như thế nào. Nếu có trường hợp khẩn cấp mà nó đã đập cửa phá vô nhà, lúc đó cầm cái súng ngồi suy nghĩ là nó bắn mình chết.
Okay. Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, xin chào.
Cho biết tên của cô luôn ạ. Xin mời cô.
Hello. Dạ muốn hỏi anh Ẩn là nếu mà mình bán xe đó, mà lúc mà mình làm cái bill of sale rồi mình lấy cái bằng lái rồi tên, rồi mình nói là as of today mình không có responsible for cái vehicle nữa, thì như vậy có được không nhỉ?
Chị nói cũng chưa đủ tin tức để rồi trả lời, là chị là car dealer hay sao?
Hả?
Chị có chỗ buôn bán xe hay sao?
Bán cái xe đó, rồi mình làm cái bill of sale đó.
Dạ, chị bán là, cái nghề của chị là bán xe hay là chị chỉ có buôn bán có một lần, lâu lâu có xe cũ đem bán?
Dạ, thì xe của mình, rồi mình có một cũng một người, cũng người ta mua, giống như mua bao nờ đó, rồi chỉ làm bill of sale cho người ta.
Chứ không
ok,
rồi.
Chị làm bill of sale, bây giờ tôi hỏi chị tại sao chị bán cho người đó, chị cũng dẫn người đó lên tòa làm giấy, lên cái chỗ đóng thuế chị sang tên luôn mà làm cái bill of sale. Cái tờ giấy đó nhiều khi nó không có giá trị gì cả. Ở đây cái ông sư ở bên ở cái chùa ở Vinh đã bị gạt 17.500 đồng cũng vì cái bill of sale đó chị.
Ồ vậy hả?
Dạ, cái tờ giấy nó không có giá trị gì cho nó để trong đó vậy thôi. Rồi chị nếu mà nó chỉ có bị gạt á, mà đi thưa là thì cũng phải ra tòa, chị cũng phải tốn tiền luật sư, tốn tiền đủ thứ hết. Cách an toàn nhất, chị bán xe thì chị giao cái title cầm dẫn thằng đó lên trên tòa, trên cái chỗ đóng thuế chị làm. Giống như bà vợ tôi mới bán chiếc Infiniti vậy đó, tôi phải bắt bà và cái đám kia lên trên đó chồng tiền xong rồi mới đưa cái title để làm transfer tên trong vòng chưa tới 15 phút đồng hồ chị. Ok không?
Dạ.
An toàn nhất.
Chào cô nhé.
Dạ.
Người Việt Nam của mình đa số thưa anh cứ mua bán xe, mà nếu họ không nghe cái mấy cái vụ mà khiếu nại mà Tấn nói, bây giờ anh em ruột nè, anh em ruột bán xe cho nhau đó, tin tưởng nhau dữ lắm đó. Anh em ruột mà, nhưng mà thằng em nó chạy qua mấy cái thô á, mấy cái thô xong rồi, hay là đại khái nó cho con cái chạy qua mấy cái thô đi rồi giờ gửi giấy bill về cho thằng anh nó nói ô bên mày chạy có mấy cái tiền thô thác á, chịu trả. Nói tôi đâu có chạy đâu, chịu trả. Thế là anh em mít lòng. Đó, thành ra mấy cái chuyện nho nhỏ như vậy mà không để ý, tốt hơn hết là anh em ruột cũng sang tên luôn, hoặc là làm cho nó xong, khỏi mất công.
Vậy Tấn biết á, thí dụ như giống như chị nãy hỏi á, ví dụ cái bill of sale á, mà của những cái company mà bán xe nó nổi tiếng đây á, vậy Tấn.
Dạ.
Thì những cái chuyện đó mình không có lo ngại gì á, họ chắc chắn vì cái công ty lớn của họ làm ăn đàng hoàng. Còn có những anh em á, buôn bán xe ở nhà hoặc là không có một cái cơ sở chính chắc, chỉ lấy cái địa chỉ PO Box, nếu quý vị nhìn vô đó, nếu có cái PO Box quý vị cũng thưa ở ai ở chỗ nào hết. Do đó cái tôi khuyên là nếu một người buôn bán xe mà mình mua chiếc xe hoặc mình bán cho một người nào, bất cứ người nào mình không phải là dealer lớn, thì làm ơn dẫn ra ngoài đó để sang tên, đừng để tiền mất tật mang sau này nó gửi về nó đóng thâu thác rồi bill á, mặc dù mình không trả nhưng mà rất là nhức đầu vậy phát.
Yeah.
Nó có thể thưa kiện mình ra tòa, còn nếu mà thưa kiện mà mình quên ra khỏi tòa rồi á thì nó đưa vô collection thì mình lại bad credit rồi mất công mướn luật sư để đem vấn đề ra.
Rồi tốt hơn hết là cứ đem ra ngay chỗ cái văn phòng thuế thay thầu xe là xong hết. Như Tấn kể cách đây không lâu có một người bạn của Tấn đi mua chiếc xe về rồi cũng đưa thay thầu đàng hoàng. Mà cái title nó là của nó mờ cái kiểu như cái màu nó lật chứ không phải blue title. Tức là rebuild title. Khi nó chạy thời gian thì cảnh sát stop lại nói xe này xe ăn cắp. Đó, title giả. Thành ra
cái vấn đề cái title nó gì Tấn. Giống như tiền của Mỹ vậy đó, Hồng Kông in tiền giả nó đẹp hơn tiền của Mỹ. Do đó cái miếng đó chỉ là in từ máy ra mà thôi. Quý vị cảnh sát khi nó scan vô cái VIN number á, nó biết cái xe bị ăn cắp hay không, do đó cái khi không quý vị đưa cái title ra mà đưa cái title giả vô đó mà đóng thuế á, là quý vị coi chừng bị bắt á. Là tại vì nó đã set up trong system là khi cái chiếc xe này mà vừa vô là nó warning là chiếc xe này stolen car vậy đó. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề này.
Có một câu hỏi này chuyện này cũng mới xảy ra ở đây thôi anh, nhưng mà người ta cũng không có nói. Người ta chỉ hỏi một câu này thì Tấn cũng hỏi giùm cho người ta. Trường hợp mà có một nhóm người bịt mặt mà họ đã vào sân nhà sau, tức là qua cái cửa gara rồi đó, hoặc là đứng ở sân nhà trước mà bịt mặt, thì họ có quyền xả súng shotgun từ ở trên lầu xuống hay không?
Dạ, cái chuyện đó thì đối với tôi thì không.
Họ chỉ hỏi là như vậy đó, nếu mà họ xả súng xuống.
Bây giờ tùy theo trường hợp, chẳng hạn cái câu hỏi của Dược Tấn á, có thể trả lời 8 tiếng hồ chưa hết. Là như thế này. Thí dụ như gia đình đó đã bị cướp nhiều lần, thì những cái tên nào á mà đứng trước và bịt mặt cầm súng á, thì tên này xả xuống thì ra tòa đó mới có lý do để nói rằng tôi bây giờ rất run sợ, những cái tên này cũng cướp giống hệt vậy, thì có lý do. Còn ví dụ như một toán nó chỉ có bịt mặt nó đứng ngay trước nhà thì đầu tiên gọi 911. Còn khi nào nó đập cửa vô nhà rồi á.
Không, nó gõ cửa đó anh. Nó gõ cửa, tao nói là gõ cửa.
Ok. Tôi như cái người hoàn cảnh này á, gọi 911 ngay tại chỗ, có những người bịt mặt ngay nhà tôi. Và hiện tại tôi cần cảnh sát dắt tôi ra, tuy thằng cảnh sát nào gần sẽ chạy tới liền. Còn nhưng mà trong nhà cứ thủ súng, khi nào nó đạp cửa vô thì quý vị có quyền dùng vũ khí để tự vệ.
Còn nếu như họ đã lọt vào cái gara sân nhà sau của mình,
khi nào mà nó di chuyển vô cửa gara, cửa gì không thành vấn đề, cái đó là thuộc tài sản mình,
thức phai vật của mình rồi. Chưa vô trong nhà thưa anh, chưa vô nhà.
Còn khi rồi nó vô nhà xong á, là xin lỗi Diệp Tấn á, tên nào vô nhà tôi là không có đường đi ra đâu. Rồi á, còn nếu nó ra sân sau á, là nó mình gọi cảnh sát lại. Nếu không chuyện gì xảy ra, nó có thể bị cái ticket gọi là criminal trespass. Ok không? Do đó quý vị cẩn thận, bất cứ chuyện gì đầu tiên gọi 911.
Còn, okay. Dạ vâng.
Nếu người gọi đó dự tán xong chứ mình có bàn tiếp vấn đề này thì không, tôi có vấn đề rất là quan trọng.
Xin mời anh.
Ok. Vấn đề mà quý vị một khi mà gặp vấn đề trở ngại mà quý vị cần tới văn phòng luật sư đó, quý vị phải cẩn thận. Tại vì đây là tôi nói không phải là qua đũa cả nắm ở Dược Tấn, là có những anh em đại diện nhau phòng luật sư làm việc rất đàng hoàng, nhưng mà có những anh em lợi dụng cái bản tên của một luật sư nào đó để gạt gẫm đồng bào ở đây. Đây là câu chuyện xảy ra cách đây những vài tuần cho một cái đoàn sinh của tôi ở trên chùa. Thì cô này có hai đứa con, sống với một cái cậu thanh niên này mà không có giấy tờ. Khi đẻ đứa con thì không có tên cha tên gì hết. Thì khi cái cậu này, cô này lấy chồng khác, thì người kia đã adopt hai mấy đứa nhỏ thành con. Thì cái ông bà bồ cũ trở lại. Đến khi cô này nghe ăn phòng luật sư ở bên Atlantan ấy, vậy đó. Mà thật sự cái ông này thì cũng là bạn tôi, nhưng mà cũng nổi tiếng trong những cái vấn đề mà khoe khoang là luật sư, thì ông ta mới nói cô này rằng á, cô mà lấy ông này kể như cô ở tù là tại vì tội song hôn. Thì cái câu đó là hoàn toàn sai. Song hôn là khi nào quý vị đã lấy mà có hôn thú, rồi bây giờ quý vị tiếp tục lấy thêm một người chồng nữa hay người vợ nữa mà có hai cái hôn thú á, mới gọi là song hôn. Còn cái chuyện boyfriend, girlfriend á, khi nào ở chung nhà thì Texas nó có cái luật gọi là common law marriage. Đó là theo general của cảnh sát chúng tôi biết. Còn nếu mà trường hợp mình quý vị gặp trong cái trường hợp mà quá trắc trở, mà những cái câu lắc léo hoặc là vấn đề tài sản đó, quý vị mà gặp cái người này tiếp tục mà đến nhà làm phiền người chồng mới hay là nhà cửa quý vị, ngay tại chỗ quý vị gọi 911 để cảnh sát tới can thiệp. Còn hãy cậu kia mà muốn bắt con hay là muốn được quyền để thăm viếng, cậu kia bắt buộc phải mướn luật sư ra tòa để xin cái quyền làm cha trở lại, nếu mà quan tòa cho phép là gì đó. Nhưng mà cái câu chuyện này á, mà tôi nói á, để quý vị nhớ, một khi quý vị tìm một cái người nào trong phòng luật sư mà gặp cái người Việt Nam mình đại diện trong phòng luật sư, thì quý vị nên chọn mặt gỡ vàng những anh em nào đã từng làm và được đồng bào tín nhiệm. Còn chứ không phải là vừa thấy ở trên là law office của vậy kia thì quý vị dễ hư dễ dượng, vừa mất tiền mà mất tật bị tật còn. Đối với tôi á, thì một khi quý vị nhớ kỹ rằng luật sư Việt Nam mình bây giờ cũng rất là nhiều. Nếu quý vị nói chuyện tiếng Mỹ cũng được thì kiếm luật sư Việt Nam mình nói tiếng Việt Nam. Tại vì nếu quý vị đi khám bệnh, quý vị có bệnh, quý vị không muốn y tá chữa đâu. Quý vị muốn bác sĩ chữa bệnh phải không, Diệp Phấn?
Dạ đúng vậy ạ.
Dạ, do đó. Nhưng mà ở đây tôi nói thêm lần nữa, không phải là tất cả những anh em mở trong phòng đại diện luật sư là điều xấu cả. Nhưng mà có một số con sâu đã lợi dụng cách làm tiền cái kiểu này để gạt gẫm đồng bào Việt Nam. Quý vị bị gạt gẫm gọi cho tôi biết, tôi sẽ có những cái câu trả lời cho quý vị. Ok ha. Dạ Diệp Phấn.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Việt Tấn, và chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình. Quý vị nào còn thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào để tham gia ngay bây giờ với số điện thoại là 817-899-4110. Đây là số điện thoại duy nhất của đài để quý vị có thể tham gia qua những chương trình trực tiếp qua đường dây điện thoại. Hello Nẫn.
Dạ. Có một vị thính giả có đứa con 14 tuổi, rất là hoang đàng, và cậu này đã nghĩa là do một cái người cũng bạn tôi làm cho Bộ Giáo dục gọi lại, là cái cậu ta đã, trong lúc ông ngoại đi nằm trong bệnh viện, cậu ta đã lấy cái tên tuổi và ký check rút hết tiền trong nhà băng của ông ta. Rồi tiếp đến cậu ta mới nói với ông ngoại rằng năm nay ông 80 mấy 90 tuổi thì thôi ông nên chuyển nhượng căn nhà để con giữ giùm cho. Thì nếu lỡ có chuyện gì đó ông ngoại biết là mình sẽ mất căn nhà này kia, nghe được ông này trong lúc nằm bệnh viện sang tên thì cậu này. Thì cái cậu này cuối cùng bán mất căn nhà luôn, Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái câu mà cậu này muốn, ông ngoại này muốn á, là chỉ muốn thăm thằng này thôi. Thì cái câu trả lời của tôi là hỏi, đối với một cái thằng cháu mà nó giả mang như vậy đó, mà tôi là ông ngoại á, tôi chỉ có nước mà xin lỗi á, gạch ngang cái tên nó, và nó có gọi tôi cũng biết nó là ai nữa, Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Do đó quý vị ở đời có cái tình thương, nhưng mà tình thương nó có giới hạn. Cái tình thương vô bờ bến, quý vị sẽ bị con cháu mà gian manh nó gạt gẫm, và quý vị cuối cùng cả cuộc đời bàn tay trắng trở lại bàn tay trắng. Ok Diệp Tấn.
Xin được chào hai vị đang đợi trên đường dây. Alo.
Alo.
Cho biết quý danh của anh luôn ạ.
Tôi tên Tài ạ.
Dạ anh Tài, xin mời anh Tài.
Xin hỏi chú Ẩn là thí dụ tôi có chạy chiếc xe mà chạy song song với lại cái chiếc xe bus Tikun á, thì cái đầu xe tôi với lại đầu xe của xe bus hai chiếc song song nó, rồi xong rồi tôi không có thấy bảng xì tớp của nó, tôi chạy tiếp mà nó gỡ cái bill về, cái đó là đúng hay sai?
Ok, đa số khi nó gỡ cái bill về á, là ngay cái chỗ mà cái bảng xì tớp bung ra á, nó có cái camera. Ok, nó chụp hình chiếc xe anh và có cái license plate của anh. Thì cái chuyện đó anh bị, anh nhớ kỹ rằng ở đây á, cái trường hợp của anh, quý vị phải cẩn thận, không bao giờ chạy song song với bất cứ một chiếc xe bus hay một xe hàng nào lớn cả. Thứ nhất là nguy hiểm, tại vì cái người mà lái xe lớn ít khi nhìn thấy xe nhỏ lắm, hoặc là họ bất cẩn, họ chỉ lách chiếc xe bên phải có thể đụng mình. đó là cái là nó không thông. Còn á, nếu nó đã chụp hình quý vị á, mà quý vị nghĩ rằng tôi không có sai gì á, thì anh mang cái đó ra tòa để nó mang cái camera hoặc là cái clip video đó đó, để cho nó rồi ra đó coi coi ông quan tòa ông nói ờ cái này cậu này nó trúng mày, cái này cũng vừa phải thôi, nó chạy qua mặt mày rồi. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, có nhiều người đa số lái xe chỉ nhìn đằng trước mà ít khi nhìn ngang hông lắm, do đó khi nó bung bản stop anh không thấy. Thì anh coi cẩn thận vấn đề đó, nếu anh cảm thấy rằng bất công thì anh ra tòa, ok ha.
Nhưng mà tại vì á, nếu mà nó quay được cái camera á, thì nếu mà tôi có chạy qua cái bản stop á, thì nó cũng quay được cái đầu xe. Còn cái này nó quay chỉ được cái đít xe thôi. Thành thử ra tôi không biết là cái đó đúng hay sai. Nhưng mà...
Ok, nếu mà chiếc xe bus nó nằm sau anh á, thì khi nó bung cái bản stop á, mà anh được quyền chạy luôn, chứ anh không thể ngừng được. Anh hiểu không? Thì cái đó anh đúng. Thì nếu mà tại vì tôi không nhìn thấy cái camera thì nó, tôi không có make judgment nữa. Hơn nữa tôi cũng phải chánh án. Do đó anh đi ra đối với tôi á, anh cảm thấy đây là một chuyện bất công, ra tòa cãi và xin quan tòa coi là tôi đã nằm trước chiếc xe bus. Ok anh ha?
Ok, cảm ơn chú ẩn.
Yeah. Xin chào anh. Và chúng ta đang trong phần cuối của chương trình. Anh Đặng ơi, anh có lời gì cần nói nhắc nhở với đồng hương của mình trong tuần lễ vừa qua không ạ?
Ok. Cái nhắc nhở của tôi là nãy ông anh mà bị cái ticket về xe bus vừa tắt.
Dạ vâng.
Đa số bây giờ tất cả các school bus á, nó đều có gắn cái camera ngay cái chỗ mà cái stop loại ra vừa tắt, từ đầu nó dòm ngược lại đó.
Dạ vâng.
Và tất cả quý vị á, nên cẩn thận. Không bao giờ chạy song song school bus, biết cái giờ đó là giờ bãi trường thì quý vị nên cẩn thận. Còn thêm một thứ nữa là có những cái trường học, cái giờ mà nó thay đổi cái đèn để nó nhá nhá đó, nó có thay đổi, chẳng hạn nó có những cái lớp đặc biệt đông người trẻ em đến, nó có thể chỉnh cái đèn mé nhiều ly từ mấy giờ tới mấy giờ thêm đó. Quý vị cứ nói ô cái đèn này chắc nó hư, tại thường thường nó cháy từ 2:30 tới 4:30 mà thôi, thì cái đó là sai. Một khi quý vị thấy cái đèn nhá ở trường học, quý vị phải ngừng lại ngay tại chỗ. Và đối với tôi á, thêm một cái vấn đề nữa, quý vị kỳ rồi gọi tôi rất là nhiều trong vấn đề bị tích cực trong lúc nói điện thoại trong cái trường học á, thì nếu quý vị vừa đưa con em lên xe học á, tôi yêu cầu quý vị tháo cái điện thoại bỏ trong cái club compartment đó dự tấn.
Dạ
tại vì á, cái phản ứng tự nhiên của con người là vừa nghe reo là cầm lên dở lên liền. Nhưng mà nhớ kỹ trong khu trường học bây giờ cảnh sát đứng khắp nơi, tại cái tiết cạch đó rất mất tiền và giữa tấn biết rất là dễ ghi cái tiết cạch nữa, dễ kiếm cơ quan cảnh sát kiếm tiền rất là dễ. Nhưng mà ở đây không phải vì cơ quan cảnh sát kiếm tiền dễ mà vì an ninh của cả các em. Do đó một lần nữa khuyên quý vị khi vào khu trường học thảy cái điện thoại vô cái club compartment đóng cửa đóng lại rồi sau đó mở ra lấy để xài. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều và xin anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ thì hôm nay một cái trời ở ngoài tuy nó u ám nhưng mà khí hậu mùa này về là rất là mát mẻ, thì chúc tất cả quý vị có lái xe trên đường thì cẩn thận những cái vũng nước là một, và nhớ là chạy cho đúng cái tốc độ mình về nhà có thể trước 5-10 phút, nhưng mà an toàn, thứ nhất là hai cái an toàn thứ nhất là cái túi tiền quý vị không bị mất, và cái thứ hai là sinh mạng quý vị không bị nguy hiểm cũng như sinh mạng người khác. Chúc tất cả quý vị một ngày rất là mát mẻ và chúc Diệp Tấn một ngày cũng mát mẻ để làm việc cuối ngày hôm nay giúp đỡ đồng bào của vùng Đa Lá Phục Quật. Cảm ơn Diệp Tấn.
Dạ vâng, xin kính chào anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Cảm ơn Diệp Tấn.
Thưa quý vị, chương trình Trong Dòng Ngoài Phố sẽ được phát lại vào mỗi chiều thứ hai. Mời quý vị nhớ đón nghe.